Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 18 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Các tổ dân phố trên địa bàn tưng bừng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.
Với những hoạt động thiết thực hiệu quả, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã có những đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở từng địa phương.
Để xây dựng nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại, vì nhân dân phục vụ, những năm gần đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã quyết liệt chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương đẩy mạnh việc rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Chuyên mục cải cách hành chính trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 17 tháng 11, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã cùng chung vui với bà con nhân dân tổ dân phố 29, phường Phan Đình Phùng trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2019. Tổ dân phố 29 hiện có 215 hộ với trên 700 nhân khẩu. Phần lớn nhân dân trong tổ là cán bộ, công nhân, viên chức đang công tác và cán bộ hưu trí. Phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân, năm qua nhân dân trong tổ thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay số hộ khá giàu chiếm trên 85%, 100% đường liên tổ được bê tông hóa, có đường điện chiếu sáng, hệ thống loa truyền thanh và trang thiết bị nhà văn hóa khang trang. Phong trào 503 sạch được duy trì thường xuyên, tạo nếp sống văn minh đô thị, vân vân. Năm 2019, qua bình xét có 212 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt trên 98%. Có 190 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liền và 29 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc 3 năm liên tục. Tổ dân phố tiếp tục giữ vững tổ dân phố văn hóa và danh hiệu tổ dân phố đảm bảo về an ninh trật tự năm 2019. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Bí thư Thành ủy đã biểu dương những cố gắng của cán bộ và nhân dân trong tổ, thông báo nhanh về những kết quả đạt được của thành phố trong 11 tháng năm 2019, đồng thời mong muốn tổ dân phố 29 tiếp tục đoàn kết, hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp ngành phát động. Nhân dịp này, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tặng quà trị giá 5 triệu đồng cho tổ dân phố. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cũng đã tặng quà và tiền mặt cho 5 hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn đột xuất. Tổ dân phố 29 đã khen thưởng các gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu cấp tổ và cấp phường, đồng thời tổ chức cho các tổ chức thành viên mặt trận tổ dân phố tham gia ký kết giao ước thi đua năm 2020.
Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11, chiều ngày 17 tháng 11, cán bộ và nhân dân tổ 6 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại ngày hội, các đại biểu cùng bà con nhân dân trong tổ đã cùng nhau ôn lại truyền thống 89 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và thưởng thức những tiết mục văn nghệ quần chúng đặc sắc. Với 209 hộ dân trên 500 nhân khẩu, những năm qua nhân dân trong tổ luôn đoàn kết, nỗ lực lao động sản xuất, xây dựng khu dân cư văn hóa, góp phần cùng toàn phường thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua bình xét năm 2019, tổ 6 có 201 hộ đạt gia đình văn hóa, bằng 96% số hộ đăng ký. Công tác khuyến học, khuyến tài, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo được quan tâm thực hiện tốt, an ninh trật tự trên địa bàn luôn giữ vững. Đặc biệt năm 2019, nhân dân trong tổ đã đóng góp trên 500 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa tổ khang trang trên tổng diện tích gần 500 m², trong đó diện tích sử dụng gần 200 m², sức chứa khoảng 200 chỗ ngồi. Trong không khí tưng bừng của ngày hội đại đoàn kết, cán bộ và nhân dân trong tổ đã vui mừng chứng kiến lễ cắt băng khánh thành nhà văn hóa. Cũng nhân dịp này, lãnh đạo phường đã trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhà văn hóa cho tổ quản lý. 11 gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tục cũng đã được biểu dương khen thưởng.
Sáng 17 tháng 11, tổ dân phố 16 phường Trưng Vương đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Tổ dân phố 16 hiện có 80 hộ với hơn 300 nhân khẩu. Năm 2019, tổ đã thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, địa phương phát động như phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đặc biệt là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhờ thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động mà nhiều năm liền tổ dân phố không có người sinh con thứ ba trở lên, không còn hộ nghèo. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng được đông đảo người dân trong tổ tích cực tham gia. Công tác đền ơn đáp nghĩa được thực hiện thường xuyên, công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự được đảm bảo. Qua bình xét năm 2019, tổ dân phố có 71 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 11 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tiếp 2017-2019. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân phường Trưng Vương đã khen thưởng biểu dương 11 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tiếp 2017-2019. Tổ dân phố khen thưởng cho 20 gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2019, đồng thời tổ chức phát động thi đua năm 2020.
Sáng ngày 17 tháng 11, phường Quan Triều phối hợp với liên khu dân cư 4, 5, 6 tổ chức khánh thành tuyến đường vào khu dân cư nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ và tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Con đường ngõ 505 từ ngã 6 đường Dương Tự Minh đi qua tổ dân phố số 4, 5, 6 vào cổng nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ có chiều dài hơn 300m, rộng 6m, đã xuống cấp, ảnh hưởng tới việc tham gia giao thông của người dân. Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân phường đã đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cho chủ trương nâng cấp, cải tạo lại con đường này theo cơ chế thành phố hỗ trợ 60% kinh phí và nguồn xã hội hóa 40%. Sau 6 tháng thi công, đến nay con đường đã hoàn thành có chiều rộng lên đến trên 14m với tổng mức đầu tư là hơn 5 tỷ 300 triệu đồng, trong đó ngân sách thành phố là trên 3 tỷ đồng. Số còn lại do công ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ, nhân dân các tổ dân phố 1, 2, 4, 5, 6 và các doanh nghiệp nhà hảo tâm trên địa bàn đóng góp. Sau lễ cắt băng khánh thành con đường vào khu dân cư, liên khu dân cư 4, 5, 6 đã sôi nổi tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Liên khu dân cư có hơn 250 hộ dân, chủ yếu là con em công nhân công ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ. Năm 2019, cấp ủy đảng chính quyền và ban công tác mặt trận đã tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân trong liên khu dân cư luôn chấp hành, thực hiện tốt các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt quy ước, hương ước của khu dân cư, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do mặt trận phát động. Qua bình xét năm 2019, liên khu dân cư có 94% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân phường đã khen thưởng, biểu dương 2 tập thể và 10 cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình làm đường, khen thưởng 6 gia đình văn hóa tiêu biểu, tổ dân phố khen thưởng 11 gia đình văn hóa tiêu biểu.
Tiểu khu Iris là tiểu khu đầu tiên trong 4 tiểu khu thuộc dự án Clavilla của công ty cổ phần thương mại Thái Hưng được mở bán. Hiện nay toàn bộ hạ tầng đô thị đã được hoàn thiện, gồm đường nội bộ, trường học, các tiện ích cảnh quan cây xanh. Các căn nhà tại tiểu khu Iris đã cơ bản hoàn thành xây dựng, chuẩn bị bàn giao cho khách hàng. Điểm nhấn riêng của tiểu khu Iris đó là trường phổ thông liên cấp Iris, công trình được chủ đầu tư dành nhiều tâm huyết thiết kế và xây dựng. Trường đã chính thức đi vào hoạt động và khai giảng năm học đầu tiên năm 2019-2020. Đây là mô hình trường tiểu học liên cấp hiện đại theo chuẩn quốc tế và cũng là một trong những tiêu chí quan trọng mà khách hàng lựa chọn để ở và đầu tư. Bà Ngô Thanh Lan, tổ 35 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
So với các dự án khác ở thành phố thì cái dự án này thì nó bao trùm tất cả cây xanh, rồi là hồ nước, rồi là phong cảnh, rồi là công viên. Nói chung là thuận tiện cho về như chẳng hạn sau này mình đi làm về An Linh rồi về mọi cái con cái đi học rất là thuận tiện.
Mới ra mắt thị trường bất động sản Thái Nguyên giữa năm 2019 với tiểu khu Iris, nhưng dự án khu đô thị Clavilla đã có sức hút mạnh mẽ nhờ pháp lý đầy đủ, đúng quy định của luật đất đai, minh bạch và thi công xây dựng, đảm bảo đúng tiến độ chất lượng. Đến nay khoảng 80% quỹ căn hộ của tiểu khu Iris mở bán giai đoạn 1 đã có chủ sở hữu. Sáng 17 tháng 11, chủ đầu tư công ty cổ phần thương mại Thái Hưng đã tổ chức lễ bàn giao căn hộ và mở bán đợt 2 dự án Clavilla với sản phẩm biệt thự siêu VIP. Ông Nguyễn Văn Tuấn, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần thương mại Thái Hưng đã chúc mừng những chủ nhân đầu tiên nhận bàn giao căn hộ thuộc tiểu khu Iris và cảm ơn sự tin tưởng của khách hàng đã dành cho chủ đầu tư. Tại buổi lễ, công ty cổ phần thương mại Thái Hưng đã ký kết hợp tác với công ty trách nhiệm hữu hạn CBIE Việt Nam, đơn vị có kinh nghiệm hơn 100 năm quản lý vận hành các dự án khu đô thị cao cấp tại hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ. Bà Nguyễn Hoài An, giám đốc chi nhánh CBIE tại Hà Nội chia sẻ.
CBIE cũng đánh giá cao những cái nỗ lực của công ty Thái Hưng trong việc nghiên cứu, đầu tư, triển khai một cái dự án có thể gọi là đạt gần chạm tới một cái chuẩn quốc tế. Giống như là rất là nhiều những cái dự án chúng ta đã nhìn đến những cái thành phố lớn không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các nước khác trên thế giới. Clavilla thì có những cái lợi thế, còn rất là nhiều những cái lợi thế với cái vị trí nằm tại Gia Sàng là một cái khu vực trung tâm của thành phố Thái Nguyên thì sở hữu một cái vị trí kết nối rất là tốt với những cái tiện ích của thành phố Thái Nguyên như các trường đại học hay là các cái khu trung tâm thương mại. Thì dự án được đầu tư những cái tiện ích có thể gọi là đạt đến cái đẳng cấp rất là cao cấp, bao gồm cả những cái tiện ích từ trường học quốc tế, tới những cái tiện ích phục vụ cái đời sống của cư dân về sau này.
Khu đô thị Cloud Villa được thiết kế theo phong cách tân cổ điển gồm 4 tiểu khu Iris, tiểu khu Helios, tiểu khu Hermes và tiểu khu Poseidon. Mỗi tiểu khu đều có cảnh quan và sắc thái riêng với hơn 40 tiện ích cho cuộc sống hiện đại tiện nghi. Dự án được đánh giá là khu đô thị đẳng cấp đầu tiên theo tiêu chuẩn 5 sao, góp phần nâng tầm đô thị thành phố Thái Nguyên, xứng đáng là đô thị loại 1, trung tâm vùng Việt Bắc.
Ngày 17 tháng 11, tại Trung tâm Thiết kế Thời trang, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đã tổ chức hội thi Quản lý chất lượng sản phẩm tốt năm 2019. Đây là một trong chuỗi 46 cuộc thi hướng tới chào mừng 40 năm hành trình xây dựng thương hiệu TNG 1979-2019. Tham dự hội thi có 71 thí sinh là các trưởng phó phòng quản lý chất lượng và cán bộ nhân viên kiểm soát chất lượng từng bộ phận tại các chi nhánh may TNG. Đối với cán bộ nhân viên phòng quản lý chất lượng tham gia hai phần thi là thi trắc nghiệm trên máy tính và thi thực hành thực tế trên sản phẩm mẫu tại các khu vực bộ phận của chi nhánh. Đối với các trưởng phó phòng quản lý chất lượng tham gia thi thuyết trình theo chủ đề, tìm hiểu hệ thống quản lý chất lượng TNG và khách hàng và thi thực hành. Trước đó, tại các chi nhánh may, Hội đồng thi quản lý chất lượng sản phẩm tốt đã tổ chức phần thi thực hành thực tế trên sản phẩm mẫu tại khu vực bộ phận của chi nhánh cho tất cả các thí sinh. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 3 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba và 27 giải khuyến khích cho các thí sinh có thành tích cao. Qua hội thi đã góp phần đẩy mạnh hoạt động giao lưu, học hỏi, trao đổi chuyên môn giữa các cá nhân, các chi nhánh trong toàn công ty, giúp nhau hoàn thiện kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm trong công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh.
Tối 17 tháng 11, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên tổ chức vòng chung khảo hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2019 với chủ đề Thầy cô và ngành y. Trải qua các vòng thi sơ khảo với 120 tiết mục văn nghệ đến từ 80 chi đoàn trực thuộc Đoàn Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, ban tổ chức đã chọn ra 25 tiết mục xuất sắc nhất lọt vào vòng chung khảo. Chương trình mở đầu với màn hát múa, bài ca Người giáo viên nhân dân đầy ấn tượng do các đoàn viên thanh niên chi đoàn bác sĩ đa khoa K52H biểu diễn. Với đề tài phong phú, nội dung các tiết mục văn nghệ tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước Việt Nam, ca ngợi thầy cô giáo và mái trường v.v. Các tiết mục tham gia hội diễn được dàn dựng công phu, đầu tư kỹ lưỡng từ nội dung cho đến trang phục, đạo cụ biểu diễn, đem đến cho người xem nhiều niềm vui tươi phấn khởi. Có thể kể đến các tiết mục Bác sĩ về bản của chi đoàn hệ liên thông bác sĩ đa khoa, Vì sao em chọn ngành y của Liên chi đoàn Y tế công cộng, Xuân về trên bản Mông của chi đoàn cử nhân xét nghiệm và Tiến lên Việt Nam của chi đoàn bệnh viện trường v.v. Em Lăng Thị Ánh Hạnh, lớp K52D Y đa khoa chia sẻ.
Em thấy buổi diễn hôm nay thì khá là đông vui ạ. Mọi người cũng sôi nổi tham gia. Các bạn lên trình diễn thì khá là tự tin và có sự chuẩn bị rất là chu đáo á. Buổi diễn hôm nay thì sẽ tạo thêm động lực cho các bạn sinh viên để các bạn có thêm một tuần học mới vui vẻ hơn.
Hội diễn nhằm ca ngợi sự cống hiến đóng góp của các thế hệ thầy cô giáo, Trường Đại học Y Dược cho sự phát triển của đất nước nói chung và Trường Đại học Y Dược nói riêng. Qua lời ca tiếng hát, sinh viên nhà trường muốn gửi tới lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thầy cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Những người thầy thuốc, thầy giáo luôn tận tụy với công việc, hết lòng vì các thế hệ sinh viên thân yêu.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc từ thành phố đến Ban công tác Mặt trận ở xóm, tổ dân phố đã không ngừng nâng cao tính sáng tạo, tích cực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó góp phần trực tiếp thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Con đường bê tông rộng 4 mét, dài gần 490 mét là kết quả của sự chung tay đóng góp của nhân dân xóm mới xã Thịnh Đức. Từ khi có con đường mới, người dân trong xóm đi lại giao thương thuận lợi hơn. Được biết, trong năm 2019, xóm mới đã vận động nhân dân hiến hơn 700 mét vuông đất và đóng đối ứng trên 400 triệu đồng để bê tông hóa 3 tuyến đường trong xóm. Để có được những con đường bê tông đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, Ban công tác mặt trận xóm và các tổ chức thành viên đã đến từng nhà tuyên truyền, vận động để người dân hiểu tầm quan trọng của việc đầu tư làm đường giao thông. Từ đó, chính người dân là những người tích cực tham gia làm đường, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong xóm. là một trong những người dân có diện tích đất hiến nhiều nhất. Ông Nguyễn Tiến Bình, xóm mới, chia sẻ.
Đường xá bây giờ như thế này chúng tôi rất là tự hào. Là bà con chúng tôi đã đồng tâm việc được làm cái này để cho đời sau là chủ yếu. Chứ còn thì thực tế bây giờ là không có đường thì chúng tôi xác định là kinh tế không phát triển được. Phải đoàn kết với nhau thì mới làm được, chứ còn nếu không đoàn kết thì không làm được. Tư tưởng không thông suốt thì không làm được.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Thu, trưởng ban công tác mặt trận xóm mới cho biết thêm, lúc đầu triển khai vận động làm đường bê tông của xóm cũng gặp nhiều khó khăn do số hộ trong xóm ít, chỉ hơn 40 hộ. Bà con trong xóm chủ yếu làm nông nghiệp nên đời sống còn nhiều khó khăn. Trong khi đó, làm đường mới, số tiền phải đóng đối ứng tương đối cao. Trung bình mỗi hộ phải đóng cho đợt làm đường này từ 10 đến 13 triệu đồng. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là ban công tác mặt trận của xóm, nên đông đảo người dân đã đồng tình thực hiện.
Với ích lợi toàn dân thì là tôi, cái thứ nhất là xóm tôi có một mình tôi ở đây thôi. Thì tôi đứng, cái thứ nhất là một mình, cái thứ hai là lại đầu tuyến. Thì tôi hiến để cho các bà con ở bên trong này theo phong trào.
Xác định cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, mang tính toàn dân và có tác động trực tiếp thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã hướng dẫn và tổ chức cho từng xóm, tổ dân phố đăng ký xây dựng các mô hình điểm về xây dựng văn hóa, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, sao cho phù hợp với điều kiện của địa phương. Kết quả năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã xây dựng được 32 mô hình điểm cấp thành phố ở khu dân cư, 470 mô hình điểm cấp xã phường, vận động tuyên truyền người dân hiến hàng nghìn mét vuông đất để làm đường bê tông, hỗ trợ sửa chữa và làm nhà ở mới cho 165 hộ nghèo và cận nghèo, tặng hàng nghìn suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nói thêm về vai trò của mặt trận các cấp trong thực hiện cuộc vận động này, ông Nguyễn Đình Chuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thực hiện nội dung của cuộc vận động thì trước tiên thì những cán bộ làm công tác mặt trận phải là đầu tiên, đầu tàu và gương mẫu thực hiện tốt trong các nội dung của cuộc vận động để nhân dân, hướng dẫn nhân dân để thực hiện làm sao đảm bảo tốt hơn. Và một trong những cái nội dung mà chúng tôi thấy là trong thời gian vừa qua Mặt trận Tổ quốc thành phố chỉ đạo đã rất thành công, đó là việc xây dựng các mô hình điểm tự quản ở các khu dân cư.
Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc các cấp còn phối hợp với các tổ chức thành viên lồng ghép gắn thực hiện cuộc vận động với các phong trào hoạt động khác tại cơ sở. Có thể thấy, với những hoạt động thiết thực hiệu quả, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã có những đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở từng địa phương.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Cải cách hành chính tháng 11 của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn bài viết rút ngắn thời gian, chi phí cho các tổ chức cá nhân. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, để xây dựng nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại vì nhân dân phục vụ, những năm gần đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã quyết liệt chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương đẩy mạnh việc rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Phản ánh những hiệu quả tích cực của công tác này, mời quý vị và các bạn nghe bài viết rút ngắn thời gian, chi phí cho các tổ chức cá nhân của tác giả Hằng Nga đăng trên báo Thái Nguyên số ra ngày 31 tháng 10 năm 2019.
Theo đồng chí Nguyễn Thị Trang, chuyên viên phòng kiểm soát thủ tục hành chính, văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, thực hiện quy định về rà soát đánh giá thủ tục hành chính. Ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính năm 2019. Thông qua việc rà soát đánh giá thủ tục hành chính đang áp dụng, kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ thủ tục hành chính, quy định hành chính có liên quan không cần thiết, không phù hợp. Cắt giảm những chi phí mà người dân và doanh nghiệp phải bỏ ra khi thực hiện thủ tục hành chính, góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Qua thực tế tại các sở ngành địa phương, chúng tôi nhận thấy các cơ quan đơn vị đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, tích cực kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính của đơn vị mình. Cụ thể, đã triển khai việc nghiên cứu đánh giá thủ tục hành chính đến các đơn vị cá nhân trực tiếp tham gia vào thủ tục hành chính, quản lý nhà nước về lĩnh vực liên quan và những cán bộ công chức chuyên môn có kinh nghiệm bằng hình thức điền mẫu phiếu rà soát đối với từng thủ tục để đánh giá về tình trạng pháp lý, sự phù hợp với quy định của pháp luật, thực tiễn cũng như yêu cầu ở địa phương, đưa ra phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính. Tiêu biểu là Sở Khoa học và Công nghệ. Năm nay, sở này đã rà soát và kiến nghị đơn giản hóa hai thủ tục hành chính là thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, sử dụng thiết bị X-quang chuẩn đoán trong y tế và các thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ. Hay như Sở Công Thương đã rà soát và đề nghị đơn giản hóa 4 thủ tục hành chính là thông báo hoạt động khuyến mại, thủ tục cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LGP chai và cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LGP chai. Riêng năm 2019, tỉnh đã lựa chọn và thực hiện rà soát, đánh giá 60 thủ tục hành chính. Tuy nhiên, có 7 thủ tục hành chính tỉnh không thực hiện rà soát, đánh giá do đến thời điểm thực hiện rà soát, căn cứ ban hành các thủ tục hành chính đã hết hiệu lực thi hành, thủ tục hành chính không còn phù hợp. Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định thông qua phương án đơn giản hóa 27 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực như nội vụ, công thương, tài nguyên và môi trường, kế hoạch và đầu tư, y tế, tư pháp, lao động thương binh và xã hội. Sau khi rà soát thông qua phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo các bộ ngành trung ương cho ý kiến mới thực thi. Nhìn chung, việc rà soát thông qua phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính của tỉnh được Văn phòng Chính phủ và các bộ ngành trung ương đánh giá cao. Đơn cử như năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị sửa đổi giảm thời gian thực hiện 5 thủ tục hành chính liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư quy định tại luật đầu tư từ 15 ngày xuống còn 10 ngày. Thông qua việc rà soát kiến nghị đơn giản hóa các thủ tục hành chính của tỉnh thời gian qua đã góp phần giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, góp phần xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiệu quả.
Xe hoa nao nước nhịp trầm thanh xua con lấm đất rừng
từ xa em đã thấy tôi rồi cuộc vui em tới em trao tôi vòng nhỏ
và từ ấy người lính có thơ tình tìm người thương thì hãy qua tháp đành sẽ gặp.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày và đêm nay các khu vực trong tỉnh có mưa vài nơi, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, từ đêm nay trời trở rét. Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 11 năm 2019, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có lúc giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có lúc giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có lúc giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rét.
Showroom thiết bị vệ sinh cao cấp Linh Vi Plaza xin kính chào quý khách. Linh Vi Plaza chuyên phân phối vật tư ngành nước, thiết bị vệ sinh, đảm bảo hàng chính hãng 100% và có uy tín lâu năm trên thị trường. Linh Vi Plaza đã được lựa chọn là đại lý chính thức duy nhất tại Thái Nguyên thay mặt Toto, thương hiệu thiết bị vệ sinh Nhật Bản nổi tiếng toàn cầu, đưa sản phẩm chính hãng đến với người tiêu dùng và đặt showroom tại Linh Vi Plaza. Kính thưa quý vị, trải qua hơn 100 năm hình thành và phát triển, Toto đã ngày càng củng cố vị trí hàng đầu tại Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng những thiết bị vệ sinh cao cấp. Những sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tinh tế về mẫu mã, kiểu dáng và chất lượng đỉnh cao, với những thành phần tối ưu cùng ứng dụng công nghệ thông minh đem đến sự hài lòng cao nhất cho khách hàng. Thiết bị vệ sinh cao cấp Toto mang đến những sản phẩm thiết yếu như bàn cầu, chậu rửa, bồn tắm, vòi sen đa năng và sáng tạo như nắp rửa điện tử Wattless. Mỗi một thiết kế đều được sản xuất theo đúng quy trình, chuẩn xác ngay từ sản phẩm mẫu, đồng thời ngày càng nâng cao tính hiện đại trong công năng sử dụng và thân thiện với môi trường. Bên cạnh sản phẩm Toto, chúng tôi còn kinh doanh các sản phẩm cao cấp khác như Inox, Viclacera, các loại bình nóng lạnh, bồn sục tạo sóng, vách kính tắm, cabin xông hơi, massage và vật tư cấp thoát nước các loại. Nhân dịp Linh Vi Plaza được lựa chọn là nhà phân phối độc quyền sản phẩm thiết bị vệ sinh cao cấp Toto tại khu vực Thái Nguyên và chào mừng sự kiện ra mắt showroom vào ngày 24 tháng 11 năm 2019, Linh Vi Plaza sẽ mang đến cho quý khách hàng nhiều chương trình tri ân và khuyến mại đặc biệt. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Linh Vi Plaza, số nhà 860 đường Dương Tự Minh, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Hotline 0978 276 899. Đến với Linh Vi Plaza là tìm đến sự hoàn hảo trong chất lượng và dịch vụ.
Này, hôm nay trúng số hay sao mà cười suốt thế?
Hơn cả trúng số ấy chứ. Vừa mua xong bộ trang sức đẹp lung linh, nhận ngay chiếc iPhone 11 chính hãng đời mới.
Nói thật hay đùa đấy? Chỉ tôi chỗ mua đi.
Ở Doji đấy, mẫu mã đẹp, kiểu dáng vô cùng thời thượng. Mua trang sức còn được hoàn tiền mặt tới 8 triệu đồng, giảm thêm 500 nghìn khi áp dụng code MyViettel nữa đấy.
Tặng iPhone 11 hoàn tiền tới 8 triệu đồng ư?
Đúng rồi, nghe nói chương trình kéo dài từ ngày 8 đến hết ngày 20 tháng 11 cơ. Chưa hết đâu, chỉ cần ghé thăm Doji trong dịp này là được nhận rất nhiều ưu đãi khác nhé.
Vậy tôi phải đi xem trung tâm Doji nào gần nhất để đến ngay mới được. Cảm ơn bà nhé.
Mua trang sức tặng iPhone 11 chính hãng, hoàn tiền tới 8 triệu đồng. Đến trung tâm vàng bạc trang sức Doji tại 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Chi tiết xin liên hệ hotline 0889 464 555. Website doji.vn.
Thái Nguyên Tower số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là dự án cao cấp đầu tiên tại Thái Nguyên được tập đoàn quốc tế Bravia vận hành. Đây cũng là dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bán cho người nước ngoài. Khách hàng sở hữu căn hộ tại Thái Nguyên Tower sẽ được thừa hưởng hàng chục tiện ích 5 sao như shop house mua sắm ở 3 tầng khối đế, sky bar, phòng tập gym, trường mầm non, thư viện đọc sách, khu ẩm thực Âu Á. Đặc biệt tại tầng 35 của dự án sẽ là một bể bơi vô cực cao và lớn nhất Thái Nguyên, giúp bạn xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, đồng thời khơi mở các giác quan để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thơ mộng. Căn hộ tại Thái Nguyên Tower có các diện tích từ 40 đến 100 m2 là nơi sống lý tưởng cho các cư dân tinh hoa của Thái Nguyên. Khi sở hữu Thái Nguyên Tower, bạn sẽ ngay lập tức trở thành công dân chính thức của phường Trưng Vương, có truyền thống lâu đời của thành phố Thái Nguyên, ở trong tòa nhà có vị thế hai mặt tiền Bến Tượng và Nha Trang. Từ đây, việc di chuyển đến các điểm trung tâm chợ Thái, các sở ban ngành, bệnh viện, quảng trường Võ Nguyên Giáp, sân vận động vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, các mầm non tương lai sẽ được lĩnh hội tri thức tại hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh. Các căn hộ Thái Nguyên Tower có giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đừng chần chừ, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn để cùng chúng tôi chạm đến đẳng cấp sống mới. Thái Nguyên Tower, vị trí độc tôn khởi nguồn thịnh vượng, hotline 0919776578.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.